cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị xem ở trong sách Habacuc đoạn 2 câu 4. Đó là một câu kinh thánh rất quan trọng, nói về người công bình sống bởi đức tin. Giờ đây còn một đám đông khác được nói ở trong Habacuc đoạn 2 câu 4. Họ là những người có lòng kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong đó. Chữ khốn thai được nói trong phần tiếp theo đề cập trực tiếp chủ yếu cho người Babylon, cướp giật mà họ đã đánh chiếm Judah. Các chữ khốn thai này được đặt có thứ tự trong Kinh Thánh. Chúng được trình bày trong 5 phân đoạn ngắn và mỗi phần 3 câu. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Habacuc đoạn 2 câu 5. Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình, mở rộng làm ham mê, nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán. Nó thâu góp mọi thứ và hội hiệp mọi dân cho mình. Lời này nói rằng nó ghiền rượu, làm sự dối trá. Habacuc đang nói về người Babylon. Trong thời điểm này, người Babylon chưa trở thành một quốc gia lớn cho đến thời của tiên tri Daniel. Cáo trạng thứ nhất là sự dối trá bởi rượu và kiêu ngạo. Họ chẳng ở yên chỗ của mình. Họ mong muốn đi lên phía Bắc và xuống phía Nam, thâu góp mọi nước và hiệp mọi dân cho mình. Nó được nung nóng bởi lòng ham muốn chiến thắng. Họ không bao giờ thỏa lòng và tiếp tục tấn công quốc gia này đến quốc gia khác. Họ dồn trước của cải chiếm được và bắt nhiều dân tộc làm phu tù. Babylon trở thành quốc gia quyền lực lớn nhất thế giới. Họ muốn cai trị thế giới. Đó cũng là lòng ham muốn của nhiều quốc gia lớn hiện nay. Xin chú ý tại đây một lần nữa, Đức Chúa Trời đề cập về tội lỗi sai xưa. Điều này được đề cập trong một vài lần ở các sách tiên tri Amos, Joel, Nahum và giờ đây trong Habacuc. Nahum nói rõ rằng chính việc uống rượu sai xưa đem cho đất nước Assyria sụp đổ. Amos cũng nói cho chúng ta biết rằng bởi chính ham mê uống rượu mà Đức Chúa Trời đẩy vương quốc miền Bắc Israel vào sự lưu đày. Giờ đây, Habacuc nói rằng chính việc uống rượu sai xưa mà Đức Chúa Trời hủy diệt nước Babylon. Nói một cách khác, uống rượu sai xưa dẫn đến sự hủy diệt. Sai rượu là đặc tính của Babylon. Chúng ta đọc trong Daniel đoạn 5 nói cho chúng ta về việc một tiệc yến lớn của vua bên sát xa Babylon. Đó là đêm mà Babylon sụp đổ. Đó là đêm vui chơi và say rượu. Họ cảm nghĩ rằng họ được an ninh, bình an trong thành phố lớn vững chắc. Uống rượu say sưa cũng đưa đất nước Roma đi xuống. Có lần trong hành trình du lịch, tôi đã cùng với một nhóm người cùng đi đến một nơi mà nhiều người chưa nghe đến. Đó là Ostia. Nó cách thành Roma 15 dặm, gần sông Tiber trên vùng bờ biển. Sự quan tàn của Ostia tỏ bài cho biết Roma đã gieo mình trong sự vui chơi và say rượu. Những điều này đem họ đến đó. Đó là một nơi ăn chơi của người Roma, hay còn gọi là La Mã. Sự say rượu sau quỷ diệt đất nước chúng ta. Tôi chứng kiến ngày nay việc uống rượu say sưa xảy ra khắp nơi với nhiều tầng lớp. Tại thành phố sau giờ làm việc, mỗi buổi chiều và buổi tối, người ta đến quán rượu và ăn nhậu. Thường khi sau khi buổi họp là buổi tiệc ăn nhậu, nó trở thành như là một phương cách giao thiệp làm ăn. Còn đối với những người ở vùng thôn quê thì dân chúng uống rượu đế hay là rượu trắng tại nhà cùng với những người hàng xóm ly bì mỗi ngày. Tại đây trong sách nhỏ Habakkuk, Đức Chúa Trời nói rằng việc uống rượu say sưa dẫn đến sự kiêu ngạo và làm cho các bạn trở nên giống như âm phủ. Các bạn muốn ăn uống dồn chứa mọi sự, như lời trong châm ngôn nói như sau: con đĩa có hai con gái nói rằng, hãy cho, hãy cho. Có ba sự chẳng hề no đủ, và bốn điều chẳng nói rằng, thôi đủ. Tức là âm phủ, người đàn bà son sẻ, đất không no đủ nước, và lửa mà chẳng hề nói đủ rồi. Trong châm ngôn đoạn 30, câu 15 và 16, âm phủ là nơi ở của người chết và nó đứng đầu danh sách. Nó không hề đầy. Vì thế, tôi xin kêu gọi các bạn đừng chọn đi xuống âm phủ. Tại đây, Habakkuk dùng cùng một lối diễn đạt. Ông nói rằng, mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán. Nó tiếp tục mở rộng ranh giới các hướng, di chuyển ra và không bao giờ thỏa lòng đầy đủ. Như người Việt chúng ta thường nói, lòng tham như túi không đáy. Giờ đây Đức Chúa Trời liệt kê ra 5 điều khốn thai cho Babylon. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Habakkuk đoạn 2 câu 6. Chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kính biếm nhẹ mà rằng, khốn thai cho kẻ nhóm của chẳng thuộc về mình, nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào. Lời khốn thai thứ nhất châm biếm chống lại người Babylon bởi vì họ dùng bạo lực chiếm lấy của cải người khác làm của mình. Chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó. Đây là những quốc gia trở thành nạn nhân của sự bạo ngược Babylon. Khốn thai cho kẻ góp của chẳng thuộc về mình, nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào. Bình thường khi muốn có một món đồ, chúng ta mua và trả tiền. Nhưng còn một cách khác nữa là chiếm lấy bằng bạo lực. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài công bố sự rủa xả chống lại quốc gia này vì họ muốn chiếm đoạt nhiều của cải vật chất mà không thuộc về mình. Các bạn thấy rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời bảo con người phải làm đổ mồ hôi mới có nhu cầu cho cuộc sống. Nếu các bạn muốn có nhu cầu trong cuộc sống mà không làm, hay các bạn bắt người khác làm cho mình, đó là điều trái nghịch. Người Babylon muốn mọi người khác làm việc và sau đó dùng bạo lực để chiếm lấy. Đó là lời rủa xả khốn thai thứ nhất. Đức Chúa Trời sẽ phán xét Babylon về điều này và Ngài là đấng chính trực, công bình khi làm như vậy. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Habakkuk đoạn 2 câu 7. Há chẳng sẽ có sự vụt lấy lên đặng cắn ngươi sao? Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao? Ngươi sao bị nó cướp bóc? Há chẳng có kẻ vụt lấy lên đặng cắn ngươi sao? Đây là nguyên tắc gieo gì gặt đó. Đức Chúa Trời đang nói rằng nếu các bạn chiếm lấy của người khác sau đó người khác sẽ chiếm lấy của cải các bạn. Điều này trở nên sự thật qua việc quân đội Medi và Bê-tư trở thành quốc gia lớn, sau đó họ đánh chiếm Babylon. Trong một đêm, dòng sông Euphrates trải vào thành phố Babylon bị chặn lại, và nước bị dẫn vào các sông nhỏ, làm cho sông dẫn vào thành bị cạn đi. Và tướng Robias của Medi kéo quân đội vào thành phố và đánh chiếm lấy một cách bất ngờ. Tiếp đến ở trong Habacuc, đoạn 2 câu 8. Vì ngươi đã cướp nhiều nước, thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi. Vì cớ quyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thải dân cư nọ. Bản tánh xác thịt của con người là tham lam và hay chém giết. Khi gieo gió thì họ gặt lấy hậu quả. Giờ đây đến lời rủa xả khốn thai thứ hai về sự tham lam và làm cho mạnh hơn. Trong Habacuc đoạn 2, câu 9 đến 11. Khốn thai cho kẻ tìm sự bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tai hung ác. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi, vì đá trong vách sẽ kêu lên, rường trên mái nhà sẽ đáp lại. Tham lam là tội lỗi của Babylon cùng với việc uống rượu say sưa. Sự tham lam của họ là tham lam cách bất nghĩa, tham lam theo đường lối gian ác. Họ tham muốn những điều không thuộc về họ. Đức Chúa Trời truyền bảo chúng ta không được tham vợ người khác, không được tham của cải, nhà cửa hay bất cứ điều gì thuộc về kẻ lân cận. Họ để lót ổ mình trong nơi cao để được cứu khỏi tai gian ác. Người Babylon được ví sánh như chim ưng. Họ cảm nghĩ rằng ổ của họ không thể nào có thể bị đánh chiếm được. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi. Babylon gánh lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời bởi sự tham lam làm sự xấu hổ. Ngay cả đá cũng la lên chống nghịch lại với họ. Khác biệt với thời gian trong đời sống của Chúa Giêsu trên đất, khi mà những nhà cai trị tôn giáo cố gắng ngăn cản dân chúng tung hô Hosanna, Ngài nói, ta phán cùng các ngươi, nếu họ đánh lặng thì đá sẽ kêu lên. Trong Luca đoạn 19 câu 40. Giờ đây đến lời rủa xả khốn thai thứ ba là tội giết người và hung bạo. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Habacuc đoạn 2 câu 12. Khốn thai cho kẻ lấy quyết đựng ấp và lấy sự gian ác xây thành. Đây là phương cách quỷ diệt mà Babylon đã xây dựng. Họ trở nên giàu có bằng cách tạo ra chiến tranh để đánh chiếm của người khác. Thưa các bạn, nếu các bạn đứng và nhìn lại lịch sử con người, các bạn đi đến kết luận rằng con người điên khùng trong phương cách sống trên đất. Người ấy điên cuồng trong bản tánh tội lỗi, vì thế người ấy không thể điều khiển được hướng đi của mình. Người ấy nghĩ rằng những gì người ấy làm là đúng. Con người không thể trả giá cho chiến tranh mà không nghĩ rằng họ làm điều đúng. Tại đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời kết án Babylon, nhưng nó cũng thể đem ứng dụng vào đời sống chúng ta hiện nay một cách thích ứng. Trong Habacuc đoạn 2 câu 13 nói tiếp, phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Xin các bạn nghĩ về những cố gắng hư không mà nó được thực hiện bởi những quốc gia lớn trong quá khứ. Thay vì xây dựng, họ để nhiều thì giờ phá đổ. Thí dụ như các bạn nhìn lại vào lịch sử của Hy Lạp, họ có những bức tranh họa tuyệt vời. Họ có những tượng đài kỹ thuật tốt, họ có nền văn chương tiến bộ. Nhưng thật ra Hy Lạp để nhiều thì giờ cho sự phá hủy. Nếu các bạn theo dõi hành trình tiến quân của Alexander Đại Đế, khi ông băng xuyên qua Á Châu, các bạn nhận thấy rằng ông ta không có làm điều gì cho thế giới, nhưng chỉ có tiêu diệt thành phố này đến thành phố khác, từ nền văn hóa này đến nền văn hóa khác. Đó là điều đánh dấu về Alexander. Nhưng đây cũng là điều đánh dấu về Babylon, một quốc gia mà tiên tri Habacuc đang nói đến. Mời quý vị xem tiếp trong Habacuc đoạn 2 câu 14. Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy khắp đất như nước đầy tràn biển. Đây là mục tiêu xa mà Đức Chúa Trời đang hướng đến. Điều này sẽ ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu trở lại thế gian, như được đề cập ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 9. Tiếp đến, chúng ta cùng nghe lời rủa xả khốn thai thứ tư. Trong Habacuc đoạn 2 câu 15, khốn thai cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say, đặng xem sự lõ lộ nó. Điều này khác biệt một chút với tội lỗi uống rượu say xưa được đề cập trong câu 5. Tại đây Chúa nói, khốn thai cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say, đặng xem sự lõ lộ nó. Thảm trạng của việc uống rượu dẫn đến tội lỗi dâm dục bậy bạ. Nó dẫn đến việc gãy đổ đạo đức. Nó dẫn đến việc phạm tội mà bình thường không có phạm, như không thành thật, không chung thủy và nhiều tội lỗi khác nữa. Vấn đề uống rượu trở nên một vấn đề báo động cho ngày hôm nay. Nhiều cơ quan tổ chức tiệc tùng thường xuyên. Các công ty tổ chức tiệc rượu như là phương tiện giao thiệp làm ăn. Người ta lo lót với nhau qua tiệc rượu. Người lớn uống rượu và không thể ngăn cản giới trẻ đi theo con đường đó. Cả thế hệ hiện nay say sưa ly bì với rượu. Tôi mong rằng quý vị và các giới hữu chức cảnh giác và ngăn chặn, nếu không, nguy cơ lớn sẽ xảy đến. Tại đây lời của Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Habacuc chống lại với nước Babylon. Các ngươi là những người say rượu, chẳng những các ngươi làm cho mình say rượu, nhưng lại cũng làm cho người khác trở thành người say rượu nữa. Một lần nữa tôi xin đề cập đến bối cảnh trong gia đình. Người con sống trong gia đình mà cha mẹ uống rượu, và sau đó đứa con lớn lên cũng uống rượu nữa. Vì thế cha mẹ gánh lấy trách nhiệm lớn về việc nghiện rượu của con cái. Và tôi thấy rằng, việc uống rượu ảnh hưởng liên đới đến người khác. Tôi biết rằng đây là điều không được nói nhiều ngày hôm nay. Tôi biết rằng tôi không được ưa chuộng, không được hoan nghênh khi nói ra điều này. Tôi cũng nghĩ rằng tiên tri Habacuc cũng không được ưa chuộng ở Babylon khi ông nói rằng Đức Chúa Trời kết án việc uống rượu say sưa và làm cho người khác say sưa nữa. Nhưng xin chú ý, việc say rượu dẫn đến tội lỗi vô luân. Mời các bạn cùng xem ở trong Habacuc đoạn 2 câu 16. Ngươi đầy sự sỉ nhục mà chẳng đầy sự vinh hiển, ngươi cũng hãy uống đi, và làm như người chưa chịu phép cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự nhúc nhơ sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi. Việc uống rượu say sưa dẫn đến đạo đức suy đồi, dẫn đến tội lỗi dâm dục. Nó dẫn đến cho gia đình gãy đổ, ly dị. Nó dẫn đến gia đình tan nát, nghèo khó. Nó dẫn đến đời sống tội lỗi. Khi chúng ta thấy một người lãnh đạo mà say rượu, chúng ta không còn kính mến họ. Khi chúng ta thấy một người giao tiếp trong việc làm ăn mà say rượu, chúng ta không muốn giao tiếp. Chúng ta thấy một người bạn uống rượu say sưa, chúng ta không muốn gần gũi với họ. Vì thế, chúng ta thấy người uống rượu chỉ có nhiều bạn rượu, và tất cả cùng đi chung một xuồng. Tiên tri Habacuc là người kê khai ra tội lỗi, và Đức Chúa Trời nói rằng đó là lý do mà kéo nước Babylon lớn đi xuống. Trong Habacuc đoạn 2 câu 17 nói tiếp, vì sự bạo ngược làm ra cho Liban sẽ che phủ ngươi, và sự tàn hại các loài thú làm cho nó kinh sợ, lại vì cớ quyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thảy dân cư nó. Sự bạo ngược là một hậu quả nữa ra từ việc uống rượu say sưa. Các bạn thấy rằng có nhiều tội lỗi vô luân ra từ việc say rượu, tật hút thuốc, tội lỗi vô luân, vợ chồng ly dị và nhiều tội lỗi khác nữa trong xã hội ngày nay ra từ việc uống rượu say sưa. Tôi mong ước quý vị nào chứng vào tội lỗi này, xin từ bỏ và tránh xa càng sớm. Nếu cứ tiếp tục, nó sẽ hủy diệt cuộc đời của quý vị. sự rủa xả khốn thai thứ năm mà Đức Chúa Trời nói đến là tội lỗi lớn nhất, đó là tội thờ hình tượng. Trong Habacuc đoạn 2, câu 18 và 19, tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc là thầy giả dối, thì có ích gì mà người thợ làm thần tượng cá máy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? Khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng, hãy tỉnh thức, và với đá rằng, hãy trỗi dậy. Nó có dạy dỗ được chăng? Này, nó là bột vàng và bạc, song chẳng có một chút hơi thở nào ở giữa nó. Thật ra, sai rượu không phải là một tội lỗi lớn nhất. Tội lỗi lớn nhất là tội thờ hình tượng thay vì thờ Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là tội lỗi tệ hại nhất trong mọi tội lỗi. Trong sách Các Quan Sách đặt ra một nền tảng lớn cho chánh quyền. Nền tảng này cũng được xác định rõ trong sách Tiên tri Ê-sai. Tất cả các tiên tri đến sau chỉ đơn giản và áp dụng nền tảng đã được xác định. Nền tảng đó là có ba bước dẫn đến sự sụp đổ của một quốc gia. Thứ nhất, có sự bội đạo. Thứ hai, đạo đức suy đồi. Và thứ ba, chính trị hỗn loạn. Đây là ba bước mà nó xảy ra cho nhiều quốc gia trong lịch sử nhân loại. Đó luôn là phương cách đã xảy ra. Các bạn thấy rằng, vấn đề trở ngại chủ yếu không phải là chính trị hỗn loạn. Vấn đề khó khăn chủ yếu cũng không phải là đạo đức suy đồi. Vấn đề tệ hại chủ yếu nhất bắt nguồn từ việc bội đạo, bắt nguồn từ việc quay bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Khi nhìn đến nền tảng này, tôi rất ưu tư cho tình trạng đất nước của chúng ta hiện nay. Nền tảng lớn này được tiên tri Habacuc tái xác nhận trong lời của Đức Chúa Trời và nó ứng nghiệm với nước lớn Babylon. Sự sụp đổ của một quốc gia bắt đầu với việc thờ hình tượng và nó bắt đầu khi quay bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Ngày nay chúng ta thấy dân chúng thờ nhiều hình tượng khác nhau. Thường thì chúng ta thấy người ta thờ hình tượng bằng đá, bằng đồng, bằng vàng, bằng gỗ, vân vân. Có người thờ hình tượng với thần tài, hay chúng ta thường gọi một chữ thông dụng là thần đô la. Có người thờ thần tình dục, thần khoái lạc. Có người thờ thần danh vọng, quyền lực. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Khi chúng ta thờ một thần nào khác, một điều nào khác, Ngài là đấng ghen tương, kỵ tà. Khi con người quay lưng với đấng tạo hóa, đó là một tội lỗi nặng nhất và chúng ta thường gọi là tội không thờ trời. Và tiếp đến ở trong Habacuc đoạn 2 câu 20. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Cá nhân tôi tin rằng sách này cũng hướng về tương lai khi Chúa Giê-xu Christ trở lại trái đất. Khi Ngài ở trong đền thờ của Ngài dưới thế gian, cả đất này sẽ yên lặng trước mặt Ngài. Tất cả mọi tiếng ồn ào, tất cả mọi sự lộn xộn, mọi sự chống đối đều biến mất. Nhưng lời của Habacuc cũng ứng dụng trong ngày hôm nay. Đó là lý do mà chúng ta có nhiều sự khó khăn. Vì Chúa Giê-xu đang ở trong đền của Ngài trên thiên đàng. Những con người hiện nay không quỳ xuống trước mặt Ngài để nhận Ngài và tôn thờ Ngài. Con người bé nhỏ mà lại muốn nói những việc lớn lao. Thật là một điều tốt lành khi một người nào đó nói nhiều, biết cầm giữ lại môi miệng của mình, giữ yên lặng để chờ đợi trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Như trong Thi Thiên đoạn 2, câu 1 đến câu 2 mở đầu với một câu hỏi giống như Habacuc đã hỏi. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và các dân tộc mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch cùng Đức Giê-hô-va và nghịch cùng đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng. Thưa các bạn, tại sao họ kêu la? Tại sao họ biểu tình? Bởi vì họ xa cách Đức Chúa Trời. Các quốc gia ngày nay trên đất đã quên rằng Đức Chúa Trời ở trên trời. Sự sai lầm của con người hiện nay dưới đất này là họ không có được mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. vấn đề trở ngại hiện nay là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chỉ có một phương cách để giải quyết vấn đề này. Các bạn trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu, nối lại mối quan hệ với Ngài và bước đi trong cuộc sống hàng ngày. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.